Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 28 tháng 11 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của anh Hùng Võ, tựa đề Một Bước Cao Hơn. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
This morning, I want to share with you a message called A Matter of Degrees.
Sáng nay tôi muốn chia sẻ với quý vị làm sao mà chúng ta bước một bước cao hơn.
Every year, we celebrate Thanksgiving by gathering together for a big meal, watching football for some or shopping for others.
Chúng ta có dịp mà gặp gỡ trong cái lễ tạ ơn, chúng ta có thể mà ngồi cùng với nhau ăn một bữa cơm linh đình, xem mọi đội banh hay là đi mua sắm.
While Thanksgiving tends to be a joyous occasion, how many people today put on false smiles and seem all right on the outside, but on the inside they're deeply hurting?
Tuy rằng một ngày lễ tạ ơn chúng ta vui mừng ở trong cái ngày lễ đó, nhưng mà bao nhiêu người chúng ta thật sự vui mừng, hay là chúng ta có thể cười bề ngoài nhưng mà bên trong chúng ta thật sự mà đau buồn?
How many people are dealing with broken relationships, stressing over finances, or struggling with addictions and yet combating personal demons?
Hay là bao nhiêu người chúng ta đang gặp sự khó khăn về gia đình của chúng ta, có thật sự ấm cúng hay không? Hay là chúng ta gặp khó khăn về vấn đề tài chính, hoặc là chúng ta bị nghiện ngập một điều gì đó?
And how many people talk about their blessings at the dinner table, but yet on the inside they feel like they're unblessed or even cursed?
Hay có những lúc mà chúng ta có những lời tạ ơn mà đôi khi chúng ta thấy một sự rủa xả nào đó trong đời sống của mình.
Friends, if this describes you or someone you love, then listen carefully.
Nếu mà điều này nó đã nói lên một cái điều tâm trạng của quý vị, thì xin quý vị suy gẫm những điều sau đây.
I'd like to share a message with you today that will hopefully shift your perspective a couple degrees higher.
Tôi muốn chia sẻ cái nội sứ điệp ngày hôm nay để cho quý vị thấy rằng là chúng ta có nhiều cái ơn phước và đưa chúng ta một bước cao hơn.
In the book of Psalms in the Bible, Psalms 120 to 134 are grouped together.
Ở trong những đoạn văn ở trong sách Thi Thiên, từ đoạn 120 đến 134 đều liên kết với nhau.
Your Bible version may have the subheading A Song of Ascents or A Song of Degrees.
Có thể Kinh Thánh quý vị có thể đề cập về vấn đề làm sao mà những bản nhạc để đưa chúng ta một độ cao hơn.
So the nice thing about today is that we're going to stay in just the book of Psalms. So if you can flip open your Bible to the book of Psalms, chapters 120.
Ngày hôm nay chúng ta chỉ xem vài chương ở trong sách Thi Thiên mà thôi, chúng ta hãy xem ở trong Thi Thiên đoạn 120.
And turn with me there, Psalms 121, and let's read together.
Và trong Thi Thiên đoạn 120, câu số 1 nói như thế này.
It says, "In my distress, I cried to the Lord and he heard me."
Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi.
There are times in our lives when we go through trials and struggles.
Có nhiều điều ở trong cuộc sống chúng ta trải qua nhiều cái thử thách và khó khăn.
And all we can see are roadblocks and problems with no way out.
Và chúng ta thấy biết bao nhiêu ngưỡng cửa đã cản trở chúng ta mà chúng ta không có một lối thoát nào.
Psalms 120 verse 1 testifies that we are not alone.
Và trong Thi Thiên 120 này, câu số 1 nói rằng chúng ta không phải là ở một mình đâu.
When people fail us,
khi mà mọi người có thể từ bỏ chúng ta,
when our plans crumble to dust,
khi mà chương trình chúng ta có thể mà đổ vỡ,
there's someone who can help us if we would only look away from ourselves.
Có một đấng mà chúng ta có thể giúp đỡ chúng ta nếu mà chúng ta không nhìn bản thân của mình mà nhìn ở đấng đó.
So, let's go another degree higher.
Chúng ta hãy đến một đoạn cao hơn nữa.
Let's turn to Psalms 121 verse 1.
Hãy xem ở trong Thi Thiên 121 câu số 1.
It says, "I will lift my eyes to the hills, from whence comes my help."
Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
What this verse is saying is that we need to just look up to God.
Câu Kinh Thánh này nói rằng chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu.
God can help you if you'd only look up to him.
Chỉ có Chúa có thể giúp đỡ chúng ta nếu mà chúng ta nhờ cậy Chúa.
Let's ascend another degree higher.
Hãy lên một bước cao hơn nữa, thưa bà chị em.
Let's turn to Psalms 122 verse 1.
Và xem trong Thi Thiên 122 câu số 1.
It says, "I was glad when they said to me, 'Let us go into the house of the Lord.'"
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đến nhà Đức Giê-hô-va.
You may be thinking, thinking to yourself, why should I go to church when I have all these problems to take care of?
Đến nhà Đức Giê-hô-va có nghĩa là tại sao chúng ta cần phải đi đến nhà thờ khi mà chúng ta biết bao nhiêu nan đề trong cuộc sống?
What do we do when we go to church?
Chúng ta làm gì khi chúng ta đến nhà thờ?
Well, we fellowship there with others, we pray, we sing.
Chúng ta thông công, chúng ta ca hát.
And many other things.
Và nhiều những điều khác nữa.
And those are all important things.
Đó là những điều rất quan trọng.
But I want to hone in on prayer though.
Nhưng mà cái điều mà quan trọng nhất mà tôi muốn quý vị để ý là cầu nguyện.
You know, it may be difficult to comprehend, but we need to learn how to praise God in our times of trial.
Đôi khi chúng ta không hiểu được cái tư tưởng của cầu nguyện, nhưng mà chúng ta nên cầu nguyện trong lúc mà chúng ta gặp khó khăn.
And you might ask how?
Quý vị nói tại sao mà chúng ta có thể cầu nguyện khi mà chúng tạ ơn mà khi chúng ta gặp khó khăn?
How many people here have friends?
Bao nhiêu người chúng ta có những người bạn?
Only
bạn
a couple, bè. Okay.
Chỉ có vài người có thôi.
You know, it's like talking to a friend about your problems.
Đôi khi chúng ta nói cùng với bạn chúng ta về những cái vấn đề trong cuộc sống.
We can talk to them for hours, right? Can someone say yes?
Chúng ta có thể nói chuyện cả tiếng đồng hồ phải không?
Yeah. And so why don't we do that with God?
Tại sao chúng ta không trình bày cho Chúa nghe?
Here's another simple method that we should try.
Ở đây có một cái điều rất đơn giản quý vị có thể làm.
You should try this when you are in your times of trials.
Khi mà trong cái thời gian khó gian truân quý vị nên làm.
Take a piece of paper.
Lấy một cái tờ giấy trắng.
And write down everything that you're thankful for.
Rồi viết xuống hết tất cả những gì mà chúng ta muốn tạ ơn Ngài.
And see what that will do for your problems.
Đó sẽ giúp đỡ chúng ta trải qua khi mà chúng ta gặp gian truân như thế nào.
All of this will shift your perspective off of you and onto the God who's given you everything.
Và lúc này khi mà quý vị thấy điều đó thì nó chuyển hướng, chúng ta không nhìn theo cái sự tối tăm trong đời sống của mình mà nhìn thấy sự hy vọng trong Chúa.
Even the victory over your trial.
Thêm nữa là cái những gì mà chúng ta vượt qua mọi sự cám dỗ.
So just keep looking up to God and praise Him.
Cho nên tiếp tục nhìn vào Chúa. Đặt và ca ngợi danh Ngài.
Let's keep going higher.
Hãy đến một điểm cao hơn nữa.
It says in Psalms 123 verse 1.
Trong Bài 3 câu 1.
Unto you I lift up my eyes, O you who dwell in the heavens.
Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài, hỡi đấng ngự trên các tầng trời.
Why do we look up to God for help?
Tại sao chúng ta nhìn lên Chúa để tìm sự giúp đỡ?
Simply because He's our creator.
Rất đơn giản vì Ngài là đấng sinh thành.
You know, God made the heavens and the earth just by speaking.
Chúa dựng nên thế gian này chỉ bằng lời nói mà thôi.
Yet he took the time to get down to make the first man. He got his hands dirty and personally made the first man.
Nhưng mà khi mà dựng nên con người, đàn ông và đàn bà, chính Ngài quỳ gối xuống và dùng bàn tay của Ngài dựng nên.
Did you know that means that he's invested in you guys?
Quý vị biết là Chúa đã đầu tư vào trong chúng ta hay không?
The things that God creates, he's responsible for.
Những gì mà Ngài dựng nên, Ngài cảm giác như là mình có trách nhiệm.
Did you guys hear that?
Quý vị nghe điều đó không?
And the things that God creates, He's responsible for, and His wants and cares are tied deeply into your wants and cares because He cares for you.
Cho nên khi mà Ngài đã dựng nên chúng ta, Ngài có trách nhiệm, thì những gì quý vị quan tâm, quý vị đau khổ, Ngài quan tâm cùng cái tư tưởng ấy.
So look up to God because He cares for you.
Nhìn đến Chúa đi, Chúa thật sự muốn gìn giữ chúng ta.
Okay, let's keep going up.
Hãy tiếp tục xem một đoạn khác nữa.
Let's look at Psalms 124 verse 1.
Hãy xem 124 câu số 1.
It says, if it had not been the Lord who was on our side, let Israel now say.
Israel đáng nói, nếu Đức Giê-hô-va chẳng binh vực chúng ta thì sao?
Psalms 125 verse 1. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved but abides forever.
Và trong 125 câu số 1 nói, những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Sion không rúng động, hằng còn đến đời đời.
And Psalms 126 verse 1. When the Lord brought back the captivity of Zion, we were like those who dream.
Và khi ở trong một đoạn 126 câu số 1 nói rằng khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù từ Sion về thì chúng tôi khác nào kẻ nằm trên bao.
Essentially these verses to sum up it says keep your eyes upon God.
Những cái câu này nói chúng ta rằng là chúng ta hãy nhìn lên Chúa.
Put your trust in Him.
Đặt lòng tin cậy vào Chúa.
Didn't God help the Israelites in the days of old?
Có phải là Chúa, Đức Chúa Trời đã giúp đỡ dân Do Thái trong cái thời kỳ quá khứ hay không?
Didn't He take them out of Egypt and out of the land where they were held captivity for 400 years?
Có phải Đức Chúa Trời giải phóng dân Israel 400 năm đô hộ tại Ai Cập hay không?
Didn't God help the early church in the days of the apostles?
Có phải là Đức Chúa Trời hướng dẫn hội thánh đầu tiên trong cái thời kỳ các sứ đồ hay không?
Working miracles through them, giving them strength through the power of the Holy Spirit.
Ban phước tất cả những màu sự mầu nhiệm bởi Đức Thánh Linh.
And all of this to spread the gospel far and wide.
Để dùng điều đó chia sẻ tin mừng này đến nhiều nơi khác.
That same God can help deliver you from captivity and addictions today.
Chính Đức Chúa Trời mà đã giải phóng dân sự của Đức Chúa Trời đó, thì chính Ngài cũng có thể giải phóng chúng ta ra khỏi những nghiện ngập trong thế gian này.
You know, there are many habits in our lives that, you know, some habits that you want to give up.
Có những cái tật xấu, thói quen chúng ta muốn bỏ đi.
And it may seem like you've tried everything.
Và đôi khi chúng ta nói rằng chúng tôi làm hết đủ mọi việc rồi Chúa.
But God promises to set you completely free.
Nhưng mà Chúa hứa rằng Chúa sẽ giải phóng chúng ta hoàn toàn, giải thoát tất cả những sự đó.
If you believe he did those things that I mentioned earlier, can you believe that he can help free you?
Nếu mà quý vị tin những điều mà tôi mới đề cập là Chúa đã giải phóng nhân sự của Chúa, ban phước đó, thì quý vị không có tin rằng Chúa giúp đỡ giải phóng chúng ta sao?
Let's look up and keep climbing.
Hãy tiếp tục lật thêm nữa để chúng ta xem sự mầu nhiệm của Ngài.
All right. Psalms 127 verse 1.
Ở trong Thi Thiên 127 câu số 1.
It says, unless the Lord builds a house, they labor in vain. Who built it? Unless the Lord guards a city, the watchman stays awake in vain.
Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức luống công. 127 câu số 1.
Psalms 128 verse 1.
Ở trong đoạn 128 câu số 1.
Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways.
Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài.
Are you looking to God and following his will?
Chúng ta có nhìn lên Chúa và đi theo những ước mong của Chúa hay không?
You know, some of the trials in our lives happen oftentimes because we don't listen to the counsel of God.
Quý vị biết rất nhiều cái thử thách mà chúng ta có trong cuộc sống là đôi khi chúng ta không đi theo sự cố vấn gì. Hướng dẫn của Ngài.
And when we ignore his counsel, we try to do our own things.
Ở đôi khi chúng ta không muốn nghe sự hướng dẫn của Ngài, chúng ta muốn làm điều riêng của mình.
So friends, turn away from yourself and turn to God and be interested in the things that he's interested in.
Hãy xây đi đường lối riêng của mình mà xây đến đường lối của Chúa, đừng có làm những điều ý riêng của mình nhưng mà ý của Chúa.
Okay, we need to still go a few degrees higher.
Chúng ta hãy tiếp tục đi lên một bước cao hơn nữa.
Psalms 129 verse 1.
Ở trong Thi Thiên 129 câu số 1.
It says, many a time they have afflicted me from my youth. Let Israel now say.
Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, Israel đáng nói.
Psalms 130 verse 1. It says, out of the depths I have cried to you, O Lord.
Ở trong đoạn 130 câu số 1 rằng Đức Giê-hô-va, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài.
It says in Psalms 131 verse 1, Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty. Neither do I concern myself with great matters, nor with things too profound for me.
131 câu số 1 nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao, tôi cũng không tìm tòi những việc lớn hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi.
And it says in Psalms 132 verse 1, Lord, remember David and all his afflictions.
Và 132 câu số 1 nói rằng Đức Giê-hô-va ơi, xin nhớ lại David và các sự khổ nạn của người.
As you keep moving forward and looking up to God,
khi mà chúng ta tiến tới và nhìn thấy Chúa,
remember all the times he has delivered you in the past.
Tất cả những gì mà Ngài đã giải phóng chúng ta trong quá khứ.
Don't think about your accomplishments.
Đừng có dựa vào thành quả của mình và dựa vào thành quả của Chúa.
Remember the stories of God's people.
Hãy nhớ cái câu chuyện về dân sự của Ngài không?
Like David in the Old Testament.
Giống như David ở trong Cựu Ước.
On how he waited on the Lord, the redemption of the Lord.
Và nghĩ lại chờ đợi cái sự cứu rỗi của Ngài.
They waited and waited.
Họ chờ đợi và tiếp tục chờ đợi.
And just when it seemed that all hope was gone.
Và đôi khi cảm nhận là tất cả những hy vọng đều mất hết.
God finally delivered them out of the depths.
Và cuối cùng Chúa đã giải phóng người ở trong vực thẳm.
Friends, remember and be patient.
Chúng ta hãy nhớ những câu chuyện ấy và hãy từ từ chờ đợi Ngài.
Keep waiting on the Lord.
Hãy chờ đợi khi Đức Chúa Trời giải phóng chúng ta.
We're almost at the top. Don't look down.
Chúng ta gần đến tuyệt đỉnh rồi, đừng có ngó xuống vực sâu.
Let's look at Psalms 133 verse 1.
Ở trong đoạn Thi Thiên 130
It says,
23, câu số 1.
Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity.
Kìa anh em ăn ở hòa thuận. Thật tốt đẹp thay. 133 câu 1.
134 verse 1.
134 câu số 1.
Behold, bless the Lord, all you servants of the Lord.
Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va.
If you know someone who is down and out, go and help them.
Nếu quý vị thấy những người nào mà bị chìm xuống hay là gặp sự khó khăn, hãy đến giúp đỡ họ.
Did you guys know in blessing others, you're actually blessing yourself?
Quý vị khi mà chúng ta đem ơn phước đến người khác, có phải là ơn phước đổ về mình hay không?
And to tie that in, when you're going through trials yourself, that same concept still applies.
Trong cái sự gian truân chúng ta, khó khăn chúng ta, cái tư tưởng đó cũng có thể áp dụng.
So when you're blessing others in your times of trials, you're blessing yourself.
Khi mà chúng ta giúp đỡ những người khác trong hoạn nạn của mình, đó là sự ơn phước sẽ đổ về mình.
So think of an experience when you're able to relieve someone's burdens.
Nghĩ đến một cái giai đoạn nào mà chính quý vị đã giúp đỡ những người khác.
You guys have that in your mind?
Quý vị có tư tưởng trong đầu chưa?
And then think of the joy that you got from relieving them from their burden.
Và nghĩ đến cái sự vui mừng mình khi mà mình giúp đỡ họ vượt qua sự khó khăn.
Blessing others when we need the blessing develops in us a character of selflessness and gratitude.
Khi mà chúng ta giúp đỡ người khác, khi mà chúng ta gặp hoạn nạn, đã giúp đỡ chúng ta có một cái tính tình giống như Đức Chúa Giêsu.
So for those friends who are struggling, tell them to look up.
Cho nên những người bạn của chúng ta, hãy kêu gọi họ, hãy nhìn lên.
And look up to God.
Nhìn lên đến Chúa.
I want to share a story with you guys.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện đây.
It was in a certain city. I won't tell you which one.
Có một câu chuyện xảy ra.
And I got a parking ticket.
Và tôi có lãnh được cái tiền bị phạt.
Yeah. You know the frustration and the pressures you have. You know you have to pay for something, and you know it's just all building up in you.
Nhiều đôi khi quý vị cái lòng của tôi rất bực bội khi mà tôi biết rằng tôi phải trả một cái tiền gì mà không đáng trả.
You know I'm a student too, and so when I was thinking about that all day long while I was in my classes,
nhất
like,
là tôi là người học sinh thôi, tiền ở đâu mà trả? Mà cái tư tưởng này nó ảnh hưởng tôi cả ngày ở trong lớp học.
So, you know, I summed up the courage and I went to the city hall to where you would pay the ticket.
Và tôi suy nghĩ cái tư tưởng đó và tôi đến chỗ city hall để có thể mà trả cái tiền phạt đó.
And when I got there, I was talking to the lady and her friend and she was like, "Oh yeah, everyone who parks there gets that."
Và tôi nói chuyện với người bà mà ở trong cái tòa đó nói là ô tất cả mọi người đậu xe đó đều bị phạt hết.
And as we were just talking, she told me that the power went down just before I came.
Và trước khi mà tôi đến đó, cô này nói rằng trước khi tôi đến đó là tất cả điện ở trong tòa án nó bị cúp điện.
And the internet went off.
Và tất cả những gì mà đường dây internet nó đã tắt.
And so she was just telling me, you know, just wait a little bit so I can, when the internet comes back up, I can punch in your name and then you can pay for it and you can go.
Và nói là đợi một tí đi, khi mà cái đường dây điện nó sẽ lên nữa đó, thì sẽ đánh tên của anh rồi, anh trả tiền rồi anh đi.
So as we were talking, I totally forgot about my ticket. I even forgot why I was there. It was just a really good conversation.
Khi mà tôi nói chuyện với cô, tôi quên đi là tại sao tôi tới đó tiền phạt. Tôi nói chuyện với cô rất vui.
And I think all of that pressure, all of that, you know, all of that stress on my mind just disappeared as I was talking to her. She was blessing me.
Tất cả những cái căng thẳng đó đều tuôn ra khỏi lòng của tôi khi mà tôi nói chuyện với cô. Thật sự là cô đem ơn phước đến cho bản thân tôi.
And hopefully I was blessing her.
Và tôi mong rằng những gì tôi chia sẻ với cô là có thể tôi đem ơn phước đến cho cô.
And so, you know, I was so thankful at the end, just because I got to talk to her.
Cuối cùng tôi thấy rất mừng là tôi có dịp mà trò chuyện với người đàn bà ấy.
And God had a special blessing at the end too.
Và cuối cùng Chúa ban phước. Cuối cùng đó.
Prior to coming to the city hall, I was praying all day long. I was like, Lord, I'm so sorry.
Trước khi tới city hall, tôi cầu nguyện suốt ngày, nói Chúa ơi, xin lỗi con không muốn làm điều này.
Lord, I'm a student. Please take away this ticket.
Chúa ơi, con là học sinh thôi. Chúa cắt đi cái tiền phạt này đi.
And when I came to the city hall, I'm like, just pay for it. I have the money. I'll just pay for it.
Cho nên khi mà tôi tới city hall, nó nói, thôi kệ nó, phạt bao nhiêu thôi, trả cho rồi. Đi.
Well, after our conversation with that register lady, she told me, "Hey, you know what?"
Sau khi mà tôi chia sẻ với cô, mình nói chuyện với cô trong cái tòa án đó, thì cô nói, cần cái gì? Em cứ biết công gì? Anh biết điều gì không?
It's okay. You can just go.
Nói anh cứ đi đi. Còn cứ đi đi, không có chuyện gì xảy ra đâu.
She took my ticket and she waved the parking.
Rồi cô đã lấy cái ticket rồi. Cô nói là thôi, học thổi tiền phạt.
Isn't that beautiful? Like Psalms 132 says, the Lord remembers you in all your afflictions.
Quý vị có thấy không? Ở trong Kinh Thánh nói rằng trong cái sự mà gian truân, Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta.
So, friends, as we've gone through the songs of the grief together,
khi mà chúng ta đi qua những cái đoạn Kinh Thánh trong Thách Si Thiên để biết đến Chúa,
I would like you to know that the God we look up to is not as far and distant as we may think.
Đấng mà chúng ta nhìn lên không phải là xa vời giống như chúng ta tưởng.
You know, God created man in the beginning in his very own image.
Chúa đã dựng nên loài người giống như hình tượng của Ngài.
But that image was marred because of sin.
Nhưng mà hình tượng nó bị xóa nhòa đi vì vấn đề tội lỗi.
That sinful nature was passed down from the very first man through the generations and even down to us.
Và tội lỗi đó tiếp tục từ thế hệ này qua thế hệ kia cho đến thế hệ của chúng ta.
And I'm pretty sure you already know that sin is why there's war, murder, death and suffering in this world.
Quý vị biết rằng đây cái nguồn gốc của tội lỗi nó đã bắt đầu nó đem sự chiến tranh giặc giả xảy ra trên trần gian này.
Sin is why people never can be good on their own no matter what they try.
Tội lỗi đã xảy ra cho nên con người mình không có thể nào mà hoàn toàn thiện được hết.
Yet God did not forsake his creation.
Nhưng mà Đức Chúa Trời không bỏ chúng ta đâu.
God actually inserted himself into humanity.
Chúa đã giáng trần đến nhân loại ngày hôm nay.
Human history, I'm sorry.
Chúa đã đến trong thế gian này 2000 năm trước.
By sending his only son Jesus to be born into this world.
Đã sai con một của Ngài sanh đẻ qua bởi xác thịt của con người.
Jesus lived the very life that we live today.
Và chính đó là Đức Giêsu sống đời sống của chúng ta.
He went through all the struggles and trials that we deal with.
Trải qua tất cả những sự cám dỗ khó khăn giống như chúng ta.
Yet he is the only human being to ever live a sinless life.
Nhưng chỉ có một người mà vượt qua tất cả mọi sự khó khăn mà không hề phạm tội.
Jesus came to this earth and died just for us.
Chúa xuống đây trần gian này chỉ chết cho chúng ta mà thôi.
To give us the opportunity to come back and reclaim what was lost to us.
Cho chúng ta cái cơ hội những gì mà chúng ta phải có mà chúng ta đã mất rồi.
You know, we were never intended to suffer, struggle and die.
Chúa không bao giờ dựng chúng ta để chúng ta có sự đau khổ và sau đó chết chóc.
And Jesus offers us eternity with him if you'd only be willing to look up.
Nhưng mà ngược lại, Ngài đem đến đây chúng ta sự sống đời đời nếu chúng ta nhìn vào Chúa và nghe sự dẫn dắt của Ngài.
And accept him as your Lord and Savior.
Và chấp nhận Chúa Giêsu là sự đấng cứu rỗi của đời sống của chúng ta.
Friends, look up to Jesus.
Hãy nhìn đến Chúa thương bạn chị em.
You know, I cannot guarantee that your life will get any easier.
Tôi không có thể nào mà hứa rằng là chúng ta nhìn vào Chúa đời sống chúng ta dễ dàng hơn.
But it will become more richer and satisfying.
Nhưng mà sau đó quý vị sẽ thấy đời sống quý vị phước hạnh hơn và chúng ta sẽ cảm nhận điều đó.
You know, as we close up, I just want to share one more story.
Khi mà tôi chấm dứt, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện cuối cùng.
It's a story of when I went through a crisis.
Và muốn chia sẻ là trong những lúc mà tôi trải qua những sự khó khăn.
About last year.
Năm vừa rồi, cùng lúc này.
I was struggling. I mean, a lot of people, a lot of different students go through this too. And whatever your situation is, put yourself in my shoes.
Và nhiều người, nhất là học sinh đã trải qua. Nếu quý vị đặt quý vị vào chân của tôi, thì chắc quý vị cũng hiểu.
Have you guys ever had a crisis before? A crisis? Have you guys ever had this really big, either quarter life crisis, midlife crisis, end of life crisis?
Có bao giờ quý vị gặp sự khó khăn ở trong những cuộc đời của quý vị không? Bất kể cái tuổi nào.
And I was struggling with whether I knew God's plans for my life with schooling.
Và tôi cũng không biết là Chúa sắp xếp cho tôi sẽ đi về đâu trong cái cuộc học trình của tôi.
I applied for a program in the winter and I didn't get in.
Tôi đã nộp đơn trong cái mùa đông đó mà tôi không được nhận vào trường.
I had my plans all set up for me. Go to this school. Then after you finish, go to this school. But I got stopped at one place.
Tôi đã sắp xếp hết chương trình của tôi rồi. Tôi phải học chương trình xong rồi, tôi sẽ chuyển qua chương trình này, rồi xong rồi chuyển qua trường kia để xong cái bằng cấp của tôi.
And it took so much time just to think and you know ask myself where did I screw up.
Nhưng mà cái chuyện gì xảy ra trong cái chương trình của tôi sắp xếp mà tôi hỏi rằng tôi đã làm gì mà không có hoàn thành cái chương trình của tôi đã dự định.
And this whole time I've been focusing and centering the attention on myself.
Và cả những cái chương trình đó tôi tập trung vào bản thân của tôi là cái chương trình của tôi.
When I know I should have been looking up to God and
nhưng mà lúc đó tôi phải nhìn lên Chúa, đây là cái chương trình của Chúa cho đời sống của tôi.
It wasn't until during the summer when I was around a group of students who were selling books for a scholarship that year.
Và đến cái mùa hè nọ thì chính tôi cùng với các bạn để đi bán sách.
You know, being in that atmosphere, they showed me that there's more to than just school and you know studying and going to work.
Và khi mà tôi cùng với bạn bè đi bán sách để truyền giáo đó, thì tôi học được một bài học là cái cuộc sống mình quan trọng hơn là chỉ đi làm và đi học thôi.
And I think I caught that type of fire and I knew in myself that there is more to life than just that.
Và khi mà tôi tìm được điều đó thì lòng tôi được phấn khởi và tôi biết rằng có điều gì quan trọng hơn cuộc sống bình thường.
And after I reevaluated, I found a type of career where God showed me that I can not only enjoy being that but enjoy the process of getting there.
Và khi mà làm điều đó thì làm cho tôi suy nghĩ lại, đổi cái chương trình học trình của tôi để tôi vừa làm việc mà vừa giúp đỡ nữa.
It took a lot of time to pray and took a lot of time to just think.
Dành rất nhiều thời giờ cầu nguyện và suy gẫm.
And I can tell you at the end of it, I discovered that God is so faithful.
Và cuối cùng tôi thấy rằng Chúa thật sự là nhẫn nhục để chờ đợi tôi, là hướng lòng mình cho tôi Chúa, cho Chúa.
You know, Jesus promises to help you overcome.
Chúa hứa rằng Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta vượt qua mọi sự khó khăn.
To help you overcome in this life and if you let him simply into your life.
Vượt qua tất sự khó khăn trên cuộc sống ngày hôm nay nếu quý vị giao mình cho Chúa.
Will you turn your head a few degrees upward and look to Jesus?
Quý vị ngày hôm nay trong cái dịp lễ tạ ơn, quý vị có thể nhìn cao hơn một bước nữa hay không để nhìn đến Ngài?
Let's pray.
Hãy cầu nguyện.
Father in heaven.
Chính lại Đức Chúa Trời toàn năng.
Lord, thank you so much that you want to carry us higher and higher.
Oh, cảm tạ Chúa đã hứa nguyện để giúp đỡ chúng con bước vào một bước cao hơn nữa.
And Lord, just like you said in Isaiah 40 verse 31.
Và trong giống như là sách Isaiah 40 và câu 31.
That you'll lift us up on eagles like lift us up on wings like eagles high.
Chúa đưa chúng con giống như là những con chim.
Lord, in storms and in trials.
Ở trong sự khó khăn gian truân cuộc đời sống của chúng con.
Father, we pray that we can run towards the storm knowing that you're behind us.
Chúng con có thể mà chạy đến mà không sợ hãi về những sự giông bão.
And Lord, just like the eagle, I pray that we can be lifted higher and higher because of the storm.
Giống như con chim ấy, khi mà chúng con đối diện với sự thử thách thì chúng con sẽ cất cánh cao lên gần gần Chúa hơn.
Lord, teach us to be thankful not only on Thanksgiving.
Giúp đỡ chúng con không phải chỉ tạ ơn trong cái ngày dịp lễ tạ ơn này.
But every single day of our lives when you have given us the breath of life.
Nhưng mà mỗi ngày mà Chúa đã ban cho chúng con bánh hằng sống.
Thank you so much, Father, for the Sabbath.
Cảm tạ ơn Cha cho ngày Sa-bát này.
We pray all these things in Jesus' name.
Chúng con nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.